chức ân xá quốc tế đã làm cuộc khảo sát với 27.000 người tham gia, đánh giá 27 quốc gia trên khắp các lục địa về tính cởi mở đối với việc tiếp nhận người tị nạn vào sống trên đất nước, trong thành phố, trong thị trấn, khu phố hay thậm chí nhà của họ. Chỉ số tạm gọi là Chào đón người tị nạn, Refugees Welcome Index của bản khảo sát ân xá quốc tế cho thấy Trung Quốc là nước mở lòng chào đón người tị nạn nhất, sau đó mới đến Đức và Anh. Úc đứng hàng thứ 5. Tổng thư ký ân xá quốc tế là Salil Shouti nói, dân chúng trên toàn thế giới thương cảm với số phận của những người chạy trốn chiến tranh và đàn áp. Tuy nhiên ông nói, phần lớn những hồi đáp từ phía chính phủ là không đồng nhịp với ý kiến của công chúng nước họ.
Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với một sự khủng hoảng về lãnh đạo trong vấn đề này. Những gì đang xảy ra cho thấy phần lớn những ý kiến tiêu cực đang nổi trội trong truyền thông của chúng ta không có nhiều tiếng nói như là Angela Merkel, Thủ tướng Đức, người đã dũng cảm lên tiếng đáp lại một số những ý kiến chống đối để nói rằng đây là vấn đề nhân quyền thế giới và chúng ta cần phải tuân thủ. Phần lớn những quốc gia Âu Châu đã ký vào Công ước Tị nạn Liên Hiệp Quốc, như anh đã biết, trong đó nói rằng con người có một sự liên kết mạnh mẽ về giống loài của chúng ta, tin rằng đây là điều đáng cần làm. Với tuyên bố đó, thì tất cả các chủng tộc đều được đối xử giống như nhau. Và tôi nghĩ rằng cuộc khảo sát này điều chỉnh những ngộ nhận, cho rằng không hề có những sự ủng hộ rộng lớn trong việc tiếp nhận người tị nạn và di trú.
Khảo sát toàn cầu của ân xá quốc tế còn cho thấy 80% người Úc có thể tiếp nhận người tị nạn chiến tranh hay những người chạy trốn những cuộc thanh trừng. Báo cáo này cũng tiết lộ rằng cứ 4 người trong số 5 người Úc là đồng ý với ý kiến cho rằng con người nên được cung cấp nơi tị nạn trong những trường hợp nguy hiểm. Tim O'Connor là phát ngôn nhân của Hội đồng Tị nạn Úc. Ông nói, Úc có một lịch sử lâu dài trong việc tiếp nhận người tị nạn. Thế nhưng, những cuộc tranh cãi chính trị gần đây đã đi ngược lại với những gì được xem là cởi mở trong quá khứ.
Dân chúng chào đón những người tị nạn một cách cởi mở và, tất nhiên, nước Úc có một thành tích tuyệt vời về vấn đề tiếp nhận người tị nạn trên thế giới. Thế nhưng có những thách thức, đó là hình ảnh những người tị nạn đến bằng thuyền đã bị làm biến dạng trong các cuộc tranh luận chính trị qua 6 cuộc bầu cử vừa qua. Và điều tất yếu là bây giờ thì những cuộc tranh luận đó thực sự đã ảnh hưởng đến người dân và tất nhiên là cả danh tiếng của nước Úc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta trông thấy những tổn hại đối với số phận người đáng thương, những người đã bị gửi đến Nauru hay Manus hay bị giữ tại Úc trong những trại giam người tị nạn. Họ không thể đi làm hay đi học hay bắt đầu lại cuộc sống như họ mong mỏi khi bị giam cầm như vậy.
Báo cáo của ân xá quốc tế cũng cho thấy 66% những người trong cuộc khảo sát tin rằng chính phủ có thể làm được nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người tị nạn, đặc biệt là những người tại những khu vực bị ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy có những sự khác biệt ở từng quốc gia. Chẳng hạn như ở Nga thì chỉ có 26% người dân là ủng hộ những chính sách cởi mở với người tị nạn và hơn 1/3 dân chúng không muốn đón tiếp thêm một ai nữa vào nước họ. Tổng thư ký ân xá quốc tế Salil Shouti nói, một sự đồng lòng hồi đáp trên toàn thế giới là điều cần thiết để giải quyết vấn đề khủng hoảng người tị nạn trên toàn cầu.
Chúng ta không thể nào có những đáp ứng thời thế theo từng cuộc khủng hoảng. Cái chúng ta cần là một sự đáp ứng hệ thống có tính chất lâu dài dựa trên sự chia sẻ trách nhiệm trên toàn thế giới. Tôi nghĩ đây là điều mà chúng tôi kêu gọi tới các chính phủ. Đây là lời kêu gọi mà người dân cần làm với chính phủ của mình và chính phủ phải lắng nghe.
Các chính phủ sẽ cùng tụ hội với nhau vào cuối tháng này tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo Toàn cầu diễn ra ở Istanbul. Và đây là lần đầu tiên một cuộc họp cấp cao quốc tế như vậy được tổ chức để giải quyết cái được biết như là bị buộc phải di tản. Phát ngôn nhân của Hội đồng Tị nạn Úc Tim O'Connor nói, những cuộc tấn công chính trị gần đây vào người tị nạn là đáng báo động và ông hy vọng rằng Úc sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết khủng hoảng này. Ông nói, người tị nạn là một phần của văn hóa Úc.
Sự đóng góp của gần 800.000 người tị nạn đến Úc kể từ đệ nhị thế chiến đã trở thành một hiện tượng. Đóng góp đó làm nên tài lực cho nước Úc. Chúng ta có những người tị nạn đến Úc như ông Frank Lowy, người đã góp phần tạo nên một sự phát triển tuyệt vời cho nền kinh tế của nước Úc. Và nhìn xa hơn nữa, khắp các phố phường ở Úc đều có dấu ấn công sức của người tị nạn trong mọi lĩnh vực và trong nền văn hóa mà họ mang lại cho đất nước chúng ta.